Trưởng Bá Bạch Hòa Thượng Tôn Sư, Ni chúng tiền viện Liễu Đức, chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành, kính xin dâng lời Phật Bạch. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày 22, theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng, Hòa Thượng Tôn Sư đến thiền viện Liễu Đức chúng con. Chúng con rất vui mừng, không kể xiết, vì Hòa Thượng lần này lần cuối để Hòa Thượng vô thất, thì chúng con tất cả đại chúng ở đây kính dâng lòng thành tri ân của Hòa Thượng đã hướng dẫn chúng con trên đường tu đúng chánh pháp, đúng với lời Phật dạy. Cái ăn này chúng con nghĩ rằng rất là sâu dài, chúng con không biết làm gì hơn. Chúng con nguyện nỗ lực tinh tấn gắn tu và ghi tâm khắc cốt những lời Hòa Thượng đã dạy trong ngày kỷ dỗ cố Hòa Thượng. Chúng con không làm để cho Hòa Thượng phải nhọc tâm, và kính mong Hòa Thượng từ bi hoan hỷ hứa cả để cho chúng con được ăn tiên công đức. Và chúng Hòa Thượng cũng hoan hỷ từ bi thương xót, có đôi lời chỉ giáo cho chúng con để chúng con làm kim chỉ nam tiến tu trên đường giải thoát. Ngưỡng mong Hòa Thượng từ bi chứng giám.
Thế thì ni chúng ngồi xuống hết nghe thầy nhắc nhở.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Hòa Thượng đã chứng minh cho rồi, chúng con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường.
Hiện giờ chúng ở đây được bao nhiêu? Hôm nay về thăm Liễu Đức, lý đáng trong cái ngày khánh thành thì quý thầy tới dự, nhưng vì trên kia xa thì không có về được, nên về đây trước hết là để thăm cái chánh điện mới xây dựng lại, kế đó là nhà tổ. Những cái chỗ ngày xưa xịt sạc lôi thôi, bây giờ về chuyến này thấy đều trang nghiêm đẹp đẽ, thì đó là cái mừng của quý thầy. Kế đây là ít lời nhắc nhở trong chúng. Tất cả ni chúng phát nguyện xuất gia, khi xuất gia rồi được thọ giới sa di. Thọ giới sa di thì phải đắp cái y sa di, rồi lần lần y tỳ kheo. Như vậy thì mỗi khi cái y đắp lên mình, tổ tông đọc bài kệ làm sao? Đó. Như vậy cái câu đầu hay là bài kệ đầu là thiện tai giải thoát phục, phải không? Dịch nghĩa là lành thai mặc áo giải thoát. Như vậy thì tụi con đắp cái lá y vào người tụi con là tụi con đang tu theo cái hạnh giải thoát. Và tụi con đắp lá y đó lên thì tụi con đã giải thoát. Và tụi con biết giải thoát cái gì không? Giải thoát cái gì? Nói cho to to, nó thầy lãng tai. Bây giờ nói gần, trước hết là giải thoát tam độc. Tụi con giải thoát nó chưa? Hai ba phần. Bao nhiêu phần mà mới được hai ba phần? 10 phần mới được hai ba phần, chưa được nửa nữa. Như vậy thì đắp cái y có hổ thẹn không? Tụi con nhớ, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em để đi tu là một chí lớn, cương quyết cắt đứt cái tình ở trong gia đình để bước chân vào đạo, tu theo cái hạnh giải thoát. Đã nguyện tu theo hạnh giải thoát cho nên mới thọ giới, mà 10 giới là cái nhân để đưa chúng ta tới cái giải thoát. Vì vậy mà khi đắp lá y vô trong mình rồi thì đây là chúng ta đang từng bước đi trên con đường giải thoát. Mà nếu là giải thoát là giải thoát tất cả phiền não trói buộc, giải thoát tất cả những cái chướng ngại ngăn trở không cho mình được tự do tự tại, đó là giải thoát. Thế mà người tu ban đầu thì thấy cũng hơi cao thượng, nhưng mà xuất gia chừng ít năm cái sao rồi cũng dành ăn dành mặc rồi cũng rầy lộn với nhau, có không? Có. Như vậy giải thoát chưa? Đắp cái y giải thoát mà nội tâm chưa có giải thoát được, đó là cái điều chướng khiến cho trên đường tu giải thoát nó ngăn trở chúng ta. Cho nên tụi con đã được duyên lành phước lớn cho nên mới được xuất gia. Xuất gia rồi được thọ giới để tu đúng với cái hạnh giải thoát thì kể từ đây mãi về sau trên con đường tu lúc nào cũng biết tham sân si là ba con rắn độc, không có dung chứa nó. Mấy đứa chịu không? Chịu nói cầm mạnh chứ chịu vô làm thinh. Phải không còn dung chứa ba con rắn độc nữa, vì còn nó là tụi con còn điêu linh, còn khổ não, phải dẹp ba con rắn độc. Rồi kế đó tụi con sống theo tinh thần lục hòa. Tụi con có hòa chưa? Hòa được cái gì? Cái thứ nhất là gì? Thứ hai là gì? Thứ ba là gì? Ba cái đó tụi con xong chưa? Không có tranh cãi mà có vui buồn với nhau không? Ít thì chưa được rồi. Ý đồng diệt, diệt là vui chứ không có giận, không có buồn, thấy không? Mà còn có giận có buồn thì chưa được ý hòa đồng diệt. Như vậy thì tụi con phải nhớ từ lục hòa để trở thành một cái người tu xuất gia, một tập thể tốt đẹp. Nếu lục hòa tụi con không sử dụng đúng thì tụi con không xứng đáng là một tập thể tốt. Như vậy thì bên kia thì giết tam độc cho mình, bên này sống huynh đệ thì sống như lục hòa, phải không? Thì như vậy trong chùa, trong thiền viện tụi con mới được êm vui, mà huynh đệ tu mới được hoan hỷ. Còn nếu hôm nào đó mà khẩu bất hòa đó thì hôm đó tụi con thấy tụng kinh tốt không, ngồi thiền yên không? Đó, như vậy thì có một cái không hòa là tụi con đã trở ngại trên đường tu rồi. Vì vậy mà trên đường tu tụi con phải nhớ sống đúng luật hòa. Những cái hòa căn bản á là khẩu và ý. Cái thân thì hơi dễ một chút, nó ở ngoài. Còn cái miệng và cái ý, cái miệng thì người ta đồn rằng Vinh Ni hay cãi lắm, có không? Tại hay nói lép nhép quá, nên rồi đứa này không đồng ý đứa kia, sanh cãi vã. Vậy mà tụi con bớt nói cái gì cần thì sẽ nói gì đem lại quà vui thì nói cái gì mà để mít lòng nhau thì đừng nói. Đó là được cái khẩu hòa vô tránh. Còn ý mình cũng vậy, ý tụi con đâu phải đứa nào cũng giống hệt đứa nào, phải không? Đứa thì nhẹ nhàng, đứa thì thông minh, đứa thì vụng về, đứa thì trì trệ, đủ thế hết. Mà sống chung với nhau thì phải làm sao ý mình hòa nhịp với huynh đệ, đừng để mình được phần mà huynh đệ phải chịu thiệt. Nói hơn người ta hay là nghĩ cái gì hại người ta, đó là không có phải tư cách người tu. Người tu phải hòa, phải vui, lúc nào cũng nghĩ trong bụng rằng tất cả chúng ta đều đủ phúc, đủ duyên mới được sống chung với nhau một nơi tu hành thanh tịnh. Thì mỗi đứa phải cố gắng giữ cho thân khẩu ý được thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì không có cái chuyện lấn lướt nhau, không có cái chuyện vui buồn với nhau thì mới là thanh tịnh. Vừa nghĩ lấn lướt nhau, nghĩ vui buồn với nhau là mất thanh tịnh rồi. Vì vậy mà sư ông nhắc một lần nữa, tụi con phải sống được lục hòa. Ở bên trong thì phải dẹp ba con rắn độc, đối với huynh đệ thì phải sống đúng tinh thần lục hòa. Được như vậy thì thầy không rầy trò, được như vậy thì Phật tử cũng quý mến thiền viện, tụi con tu hành sẽ tiến triển. Còn nếu thiếu những điều đó thì tụi con tu có hình thức chứ mà không có tiến bộ. Như vậy là tới ngày nào đó già rồi nhìn lại mình cả một đời mà không đi tới đâu thì đó là phí cuộc đời vô ích. Vì vậy sẽ ông nhắc tất cả tụi con ráng nhớ, ráng tu, khỏi phí tổn một cái đời còn son trẻ mà làm việc vô ích. Còn nếu tụi con tu hay, tu tốt thì mọi người chung quanh sẽ tán thán, sẽ khen ngợi. Những cô đó còn nhỏ mà tâm hồn cao thượng, cô đó còn nhỏ mà tu hành rất thanh tịnh, rất đức hạnh, thì đó là làm cho thiền viện được tốt, mà tụi con trong tập thể cũng đồng vui với nhau. Đó là lời sư ông nhắc nhở. Có thể lần này là lần chót nghe, ráng nhớ để mà tu. Thôi tới đây hết.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kỳ này Hòa Thượng Tôn Sư nhắc đến ba con rắn độc, thì tụi con nhớ năm nào đó Hòa Thượng biểu tụi con là bắt cái con sâu đục thân. Ngay bây giờ đục cái sâu đục thân đó, nó đục sâu quá, nó nằm ở đâu vô hình mà con không biết được. Nó xảy ra tụi con mới biết, tụi con cũng trình với sư ông tha thứ cái lỗi lầm của tụi con, tu cũng cũng về. Rồi tụi con nghe lời sư ông nhắc, tụi con cố gắng nỗ lực phấn đấu để tu mà mình trở thành người giải thoát. Con chúng con cũng có một chút quà mọn kính dâng lên sư ông. Sư ông cũng từ bi nhận tấm lòng của thành kính của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng đứng dậy đảnh lễ sư ông.